Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Chư A Thai hôm nay, nhiều người nhớ đến những cánh đồng lúa trải dài, những buôn làng yên bình gắn bó trong khối đại đoàn kết. Nhưng ít ai biết rằng, cách đây chưa lâu, nơi đây từng là điểm nóng về an ninh chính trị khi một bộ phận bà con do thiếu hiểu biết đã bị thế lực xấu lôi kéo dụ dỗ đi theo những luận điệu sai trái. Chính trong bối cảnh ấy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã cùng với lực lượng công an và các chức sắc tôn giáo chính thống triển khai một mô hình mang tên Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng. Từ đây, nhiều người từng lầm lỡ đã tìm lại niềm tin, tìm lại cuộc sống cộng đồng. Trong phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hiệu quả của mô hình này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Một trong những câu chuyện tiêu biểu là trường hợp của ông Siêu Un hay còn gọi là Ma Vân ở thôn Tân Điệp 1. Trước đây, vì thiếu hiểu biết nên ông từng bị kẻ xấu dụ dỗ tham gia phun rô, trở thành một trong những kẻ cầm đầu ở khu vực Gia Lai, Phú Yên và Đắk Lắk. Sai lầm ấy khiến ông phải trả giá bằng 16 năm tù giam. Ra tù, ông lại tiếp tục bị lôi kéo quay lại con đường cũ. Nhưng rồi, nhờ sự vận động giải thích kiên trì của cán bộ, ông đã nhận ra con đường đúng đắn. Ông Siêu Un, thôn Tân Điệp 1, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai nói:
Cán bộ thường xuyên lên động viên rồi giải thích rồi những cái đúng sai phải trái cái việc mình tham gia cái tổ chức này. Tôi mới nghe là nếu mà tôi cứ ở như này là thế nào tôi cũng vào tù nữa. Cho nên tôi gọi là coi quay đầu lại thôi, quay đầu lại. Nên tôi ăn năn hối cải. Tôi mới quay về với đức tin, với tôn giáo thuần túy, gọi là tôn giáo đảng nhà nước cho phép.
Câu chuyện của ông Siêu Un cho thấy sức mạnh cảm hóa từ mô hình dân vận khéo. Không chỉ có sự kiên trì của cán bộ chính quyền, mà còn có vai trò quan trọng của những chức sắc tôn giáo chính thống. Bởi trong đời sống ở các buôn làng vùng dân tộc thiểu số ở Gia Lai hiện nay, tiếng nói của các chức sắc tôn giáo đâu đó vẫn có sức nặng với người dân. Khi họ gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên trì thuyết phục, chia sẻ với bà con từ chính trải nghiệm và niềm tin của mình, thì lời vận động trở nên gần gũi, dễ thấm. Họ không chỉ giúp bà con nhận rõ sai trái, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, hướng đến cuộc sống bình yên, no ấm. Chính sự đồng hành này đã tạo thêm điểm tựa vững chắc để mô hình dân vận khéo ở Chư A Thai lan tỏa và đi vào chiều sâu. Ông Siêu Trích, quản nhiệm điểm nhóm Klung Malang, Hội Thánh Gia Hiao, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam là một trong những người như thế.
Trước kia là làng đây là theo tin lành Đê Ga rất là nhiều. Vào đây thì vận động bà con đây, nó từng bước, nó nghe từ cơ sai lầm của nó trở về quay lại với tin lành Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam từ cái đó dần dần. Mà trong khi đó là Ma Vân cũng là người đầu tiên đi, nhưng mà quay lại là cũng người đầu tiên quay lại. Dần dần từ cái đó bà con ở đây cảm thấy thay đổi ổn định từ cái đó đến bây giờ.
Sự kết hợp hài hòa giữa chính quyền và người có uy tín trong cộng đồng đã tạo nên sức mạnh đồng thuận. Ở đó, mỗi lời giải thích, mỗi sự quan tâm chân thành đã giúp bà con phân biệt đúng sai, nhận rõ bản chất phản động của những luận điệu chia rẽ. Về điều này, Trung tá Nguyễn Văn Giang, Phó trưởng Công an xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã tiếp xúc tranh thủ những người có uy tín, những người đứng đầu các cái tổ chức, các cái cơ sở tôn giáo đứng trên địa bàn, cũng như là những người đứng đầu các cái tôn giáo ở trên cái địa bàn huyện cũ. Thì để nhờ vận động cái số người đứng đầu đấy đi tuyên truyền vận động, cái số người mà có tín ngưỡng tôn giáo quay về sinh hoạt các tôn giáo cho phép. Từ khi triển khai mô hình thì có được hiệu quả. Tại vì là chúng tôi đã khảo sát và đã được 71% cái số người có tín ngưỡng để quay về sinh hoạt các cái tôn giáo trên địa bàn. Và hiện tại thì sau khi có cái quyết định sáp nhập xã của trung ương thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban kiện toàn, tiếp tục kiện toàn lại cái mô hình này và cũng đang còn tiếp tục triển khai vận động số người có tín ngưỡng còn lại để quay về các tôn giáo cho phép.
Có thể nói, hiệu quả lớn nhất mà mô hình trở về đức tin giữ bình yên thôn làng đem lại chính là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của bà con. Nếu như trước đây còn hoang mang, dao động, thì nay người dân đã dần khẳng định niềm tin của mình vào con đường chính đạo và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ông Nguyễn Mạnh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chư A Thai khẳng định.
Từ khi mô hình được thành lập thì trước nhất là cái tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã đã được ổn định. Và mô hình thành lập lên thì nhằm đẩy lùi những cái âm mưu của các cái tổ chức phun rô Tin Lành Đê Ga để kích động chia rẽ cái khối đại đoàn kết, thì làm thất bại những cái mọi âm mưu của các đối tượng này, và để cho các cái người mà đã theo cái tổ chức phun rô và Tin Lành Đê Ga thì quay trở về sinh hoạt với cái đạo thuần túy theo đúng quy định của pháp luật.
Từ niềm tin được khơi dậy, những người từng trót lầm lỡ đã dũng cảm quay về. Họ tìm thấy sự bao dung của cộng đồng, sự chia sẻ của cán bộ, sự cảm hóa của tôn giáo chính thống. Câu chuyện của ông Cờ So Hay ở Playlog xã Chư A Thai, Gia Lai là một ví dụ. Ông cho biết.
Hồi xưa là mình nghe lời là bọn gây xáo là vượt qua Thái Lan. Mình nghĩ là từ việc đó là sai lầm rồi. Bây giờ nếu mình quay về Tin Lành Việt Nam, mình làm là rất là vui. Mấy anh em coi như là nó đón nhận, cũng vui mừng. Với dân làng là cũng vậy. Là từ nay trở đi là mình không nghe lời của người ta nữa.
Từ những câu chuyện được đề cập, có thể thấy trở về đức tin giữ bình yên thôn làng không chỉ đơn thuần là một mô hình dân vận khéo, đó còn là câu chuyện đầy nhân văn về sự tha thứ và niềm tin, là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ mô hình này, hàng trăm hộ dân đã quay về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, các mối liên hệ với phun rô lưu vong bị cắt đứt. Sự lan tỏa của mô hình cũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chính quyền và nhân dân luôn đồng hành, sát cánh để bảo vệ bình yên cho buôn làng. Đó là nền tảng quan trọng để xây dựng đời sống mới, an ninh được giữ vững, kinh tế phát triển, buôn làng no ấm, hạnh phúc.
Hướng tới Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thưa các đồng chí và các bạn, nhằm triển khai kế hoạch số 04 KHTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về Đại hội Đảng bộ các cấp, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những nội dung quan trọng của dự thảo báo cáo. Quý vị có thể gửi góp ý tại địa chỉ góp ý văn kiện 2025a@gmail.com.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, chương trình tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đã phát sóng ở các số trước. Chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn những kết quả quan trọng đạt được sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời lượng để đề cập đến những hạn chế yếu kém, phân tích nguyên nhân của những hạn chế yếu kém đó và những bài học kinh nghiệm rút ra để hướng tới nhiệm kỳ mới với những gam màu tươi sáng hơn. Nội dung thuộc phần thứ nhất, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Một lớn về hạn chế yếu kém. Thứ nhất, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc có nơi chưa thật sự thường xuyên sâu sát. Một bộ phận cán bộ đảng viên còn biểu hiện giảm sút ý chí phấn đấu, chưa gương mẫu. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đạt kết quả, song một số cơ quan đơn vị chưa thật sự tinh gọn, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, còn thiếu cán bộ lãnh đạo quản lý có năng lực, kinh nghiệm. Công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu vùng xa, trong doanh nghiệp, ngoài khu vực nhà nước còn khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu. Thứ hai, về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, quy mô và chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Gia Lai giai đoạn 2021-2025 chỉ đạt 6,36% năm, thấp hơn mục tiêu đề ra 8,6%. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 75,69 triệu đồng, chưa đạt so với nghị quyết 79,5 triệu đồng. Hạ tầng kinh tế xã hội tuy được cải thiện nhưng vẫn thiếu đồng bộ, tiến độ triển khai một số dự án lớn còn chậm. Công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp công nghệ cao phát triển chưa mạnh, giá trị gia tăng thấp, du lịch phục hồi nhưng chưa tạo bước đột phá, sản phẩm còn đơn điệu. Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu còn bất cập, tình trạng ô nhiễm ở một số khu công nghiệp, đô thị, nông thôn chưa được xử lý triệt để, việc thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn chưa đồng bộ. Thứ ba, về phát triển văn hóa, xã hội, con người. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở có chuyển biến nhưng chưa đồng đều. Ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu và yếu. Chất lượng giáo dục đào tạo tuy tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện. Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ vẫn diễn ra. Dịch vụ y tế từng bước được nâng cao nhưng vẫn còn tình trạng quá tải cục bộ ở tuyến tỉnh. Chất lượng y tế cơ sở ở nhiều nơi còn thấp, khó thu hút bác sĩ về vùng sâu vùng xa. Công tác giảm nghèo đạt kết quả, song nguy cơ tái nghèo, phát sinh nghèo mới vẫn cao, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ tư, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mặc dù tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tại vùng sâu vùng xa biên giới. Tội phạm công nghệ cao, ma túy, tín dụng đen, khai thác lâm sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Hoạt động đối ngoại tuy được mở rộng nhưng hiệu quả chưa đồng đều, chưa tạo ra nhiều dự án hợp tác chiến lược có tầm vóc. Hợp tác biên giới chủ yếu mới dừng lại ở các hoạt động giao lưu văn hóa xã hội quy mô nhỏ, trong khi tiềm năng kinh tế thương mại chưa khai thác hết. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại còn thiếu tính hiện đại, chưa tận dụng tốt các nền tảng số. Về nguyên nhân của hạn chế yếu kém, nguyên nhân khách quan: biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và đặc thù địa bàn rộng, biên giới dài, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nguyên nhân chủ quan: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chính quyền có nơi chưa thật sự quyết liệt, chưa bám sát thực tiễn. Sự phối hợp giữa các ngành các cấp trong xử lý công việc có lúc chưa đồng bộ, nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hai lớn, đánh giá chung và bài học kinh nghiệm. Một nhỏ, đánh giá chung. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai đã nỗ lực đạt nhiều kết quả quan trọng, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu trong tình hình mới. Kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chưa trở thành động lực chủ yếu, văn hóa xã hội có tiến bộ nhưng còn khoảng cách giữa các vùng, quốc phòng an ninh, đối ngoại cơ bản ổn định song tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Bài học kinh nghiệm: một là phải kiên định và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng đối với mọi mặt công tác, coi đây là nhân tố quyết định thành công. Hai là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn chặt phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh và mở rộng đối ngoại. Ba là chủ động linh hoạt trong nắm bắt, dự báo, xử lý tình huống, không để bị động bất ngờ. Bốn là tập trung xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, nâng cao năng lực, uy tín đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Năm là coi trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, coi đây là động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh. Sáu là quan tâm công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, người có uy tín trong cộng đồng để tạo sự đồng thuận xã hội. 7 là đẩy mạnh đối ngoại đa phương, hội nhập quốc tế, chú trọng ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, nâng cao vị thế và hình ảnh tỉnh trên trường quốc tế.
Phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị thính giả trong chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, phát sóng lúc 11 giờ 15 chủ nhật hàng tuần và phát lại trong các chương trình sau. Mời quý thính giả đón nghe. Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin được khép lại tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.